Tại sao thân chung ấm khi mất thì thức ra sao, còn khi sanh thì thức đến trước? Khi chưa nhập thai thì nó ở đâu? Thức này giống nhau nhưng tại sao khi nhập thai lại có sự phân biệt giữa thân nam và thân nữ? Đây là một câu hỏi rất là chuyên sâu, liên hệ đến tâm lý học Phật giáo và nhất là tâm lý học tái sanh. Dĩ nhiên là để trả lời cho cái câu hỏi này đó, mà dù rất là ngắn, có thể mất đến cả một tiếng rưỡi đồng hồ, là chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong vòng 5-10 phút. Đó là theo nhà Phật đó, mạng sống của con người và các loài động vật có tình thức là một tổ hợp gồm tối thiểu là hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là thành phần vật lý, bao gồm thân thể vật chất của con người, đầu, tứ chi, mắt, lục phủ, ngũ tạng, rồi tất cả những cái gì lệ thuộc và có mặt ở trong cái thân thể này, bao gồm các yếu tố quan trọng nhất của vũ trụ, ví dụ như là đất, nước, gió và lửa. Bên cạnh yếu tố vật chất đó, có một yếu tố quan trọng hơn quyết định giá trị đời sống của con người vượt lên trên các loài vô tri, các loài thảo mộc, các loài các động vật, đó là cái phần tâm thức. Phần tâm thức này được chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm cảm xúc, bao gồm cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc tung tính, bao gồm ý niệm hóa. Chúng ta có thể hình dung, có thể tưởng tượng, có thể phát kiến, có thể tư duy, có thể suy nghĩ, vân vân. Rồi nhóm thứ ba là nhóm gọi là vận hành của tất cả tâm lý. Và nhóm thứ tư là nhận thức phân biệt của con mắt, của lỗ mũi, của cái miệng, của lỗ tai, của thân thể và của cái thức tưởng tượng. Nhà Phật nói là các yếu tố về tâm lý đóng vai trò quan trọng, bởi vì nó chính là chủ nhân và là kiến trúc sư của tất cả những gì mà chúng ta đối phó, gặp gỡ trong cuộc đời này, dù là khổ đau hay là hạnh phúc. Nhưng mà cái chết đó theo nhà Phật nó không được đánh dấu bằng cái sự ngưng đập của con tim hay là sự ngưng hoàn toàn hơi thở ra vào, mà nó nằm ở chỗ là khi thần thức này đã xuất ra khỏi thân thể vật lý. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những tình huống á, tức là người kia đã bị đứng tim rồi, đưa vào trong nhà xác 2-3 tiếng sau mà ông ta hoặc là bà ta vẫn lồm cồm bò dậy. Thì quý vị đã từng có thân nhân làm những người gác xác chết ở trong các bệnh viện lớn á, thì quý vị sẽ nghe kể rất nhiều giai thoại về những chuyện đó. Đó không phải là những chuyện nguyên thoại đâu, mà những chuyện có thật. Là bởi vì có những tình huống á, cái thần thức này nó bị ức chế như thế nào đó, cho nên là nó chưa chết nhưng mà các hoạt dụng nó làm cho không thể hiện được, nó không có nhận thức, không có tư duy và làm tim ngưng đập ấy, thế mà nó vẫn chưa xuất ra. Cho đến lúc nào ý thức đó nó xuất ra thì mới cái chết mới được đánh dấu. Và nhà Phật nói đó là xuất ra thì nó xuất ra sau cùng, nhưng mà khi nhập vào bào thai để tạo thành đời sống mới thì nó đi vào đầu tiên. Theo khoa học đó, thì mạng sống mới được hình thành bởi 3 yếu tố đó. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, cái thứ ba đó là cha và mẹ phải quan hệ tính dục trong giai đoạn có thể thụ thai. Và dĩ nhiên cả hai người đều không có những cái chứng bệnh gọi là vô tự. Ở trong kinh Trung Bộ, chúng ta rất là ngạc nhiên khi nghe Đức Phật trình bày cái đây 27 thế kỷ 3 yếu tố vừa nêu và cộng thêm yếu tố thứ tư mà Ngài nói là quan trọng hơn, đó là thần thức tái sanh. Có khi thì Ngài dùng là tâm tái tục, có khi thì Ngài gọi là cái tâm gọi là đầu thai vân vân, bằng nhiều từ khác nhau. Và Đức Phật nói nếu như có 3 yếu tố đầu mà thiếu đi cái thần thức nhập vào đó thì cái mạng sống đó sẽ không tồn tại lâu dài đâu. Nó sẽ dẫn đến những tình trạng là bị sảy thai hoặc là chết non ở trong bào thai đó. Và cái đó thì khoa học hiện đại đã chứng minh chúng ta rất là nhiều. Cho nên là nó nhập vào trong bào thai trước để nó quyết định mạng sống, để phối hợp với cái phần vật lý phôi của người mẹ. Và mạng sống được hình thành từ lúc mà thần thức có mặt, chứ không phải là từ lúc cái tinh trùng đi vào ở trong bộ phận của người mẹ, vân 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 vân. Khi nhập thai thì thần thức này tồn tại trong bào thai. Giai trình đó tồn tại lại thuộc rất nhiều vào tâm lý cũng như là tình cảm của người mới qua đời. Nếu cái người mới qua đời đó là một cái người rất là cố chấp về phương diện cảm xúc, chẳng hạn như là cố chấp về tình yêu, buồn tủi về tình yêu, thất vọng về sự nghiệp, hay là buồn tủi về một đứa con, một người thân, hay là tiếc nuối gia tài sự nghiệp, hoặc là mình còn một cái nỗi gì đó chưa thực hiện được, những di chúc hay là những nguyện ước chưa làm xong, thì trong những tình huống đó đó, cái người quá cố rất khó có thể đi tái sanh được lắm. Và trong trường hợp đó đó, họ có thể sanh vào trong cảnh giới mà nhà Phật gọi là ngạ quỷ, tức là quỷ đói, tức là ma mà không thể ăn bằng phẩm thực vật lý giống như con người. Và khi thần thức đó nhìn thấy cái cảnh tượng con người ăn, và nhất là những cái món mà mình đã từng xem là món ngon hoặc lạ đó, thì cái cảm xúc gọi là thèm khát, cảm xúc gọi là bực tức, cảm xúc gọi là tiếc nuối đó, nó diễn ra mãnh liệt lắm, làm cho người này khổ đau cùng cực. Cho nên theo nhà Phật, cho đến lúc nào thần thức đó còn tồn tại với dạng thức của ngạ quỷ, thì cho đến lúc đó cái khổ đau vẫn chưa được kết thúc. Cho nên theo nhà Phật là chúng ta phải cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc của mình được siêu sanh thoát quá càng sớm càng tốt. Do đó nếu có thương cha mẹ, ông bà, người thân quá cố, đừng bao giờ thắp nhang nói là mẹ ơi, mẹ hãy về ăn cơm với con cho vui. Cái đó là mình đi đọt cha mẹ mình ghê gớm lắm á. Mà mẹ mình cảm xúc, mình khóc lóc rồi mẹ mình trở về thì bà ta sẽ không đi đầu thai được đâu. Và do đó đạo lý nhà Phật là không cho phép mở cửa mã. Bởi vì mở cửa mã là mình rước về. Đến ngày 30 Tết cũng đừng bao giờ rước ông bà về, mà hãy mong cho ông bà ra đi. Rồi mình chỉ tưởng niệm thôi để nhớ cái truyền thống đẹp mà ông bà cha mẹ đã để lại để cho mình phát huy. Làm như vậy mới có ích nghĩa. Chứ còn là mình thương cha mẹ mà không có phương pháp thì đi đọ cha mẹ ở nỗi khổ và niềm đau mà thôi. Do đó là nếu như trong quá trình mà chưa được nhập thai, do chết một cách tức tưởi, chết một cách ngang xương, chết một cách chưa thỏa mãn, thì người đó sẽ khó đào thai được lắm. Còn nếu khi đào thai được thì nó sẽ tồn tại ở trong cái phôi thai. Thì riêng về cái tình trạng thức giống nhau, nhưng mà tại sao khi tái sanh á thì nó lại có tình trạng nam và nữ? Cái này nói thì rất là dài. Có nhiều người gặp chúng tôi, nhất là những người nữ, than lắm: thầy ơi, làm thân phận người nữ tôi cảm thấy khổ lắm, tháng nào cũng phải bị bất định, rồi đi đâu cũng bị ức chế, phân biệt đối xử, về đó thì chồng á mà làm ít hơn mình, mình làm về mỗi mà thấy mồ mà ổng về cái ổng quất chân lên, ổng ngồi ổng coi tivi, rồi mình phải đi nấu cơm nè, giặt giũ quần áo lên con cái nữa. Cho nên làm kiếp nữ là khổ quá trời à. Cho nên thầy dạy tôi bằng cách nào để mà đào thai khỏi kiếp nữ này. Thực ra đó, chúng ta đừng nên mặc cảm về thân phận người nữ của mình. Theo nhà Phật đó, dù là chúng ta thuộc về giới tính nữ hay nam, vẫn không ảnh hưởng đến đời sống đạo đức và tự giác đâu. Cho nên là với thân hình của người nữ, chúng ta có những cái lợi điểm mà người nam không làm được. Ví dụ như là lòng kiên nhẫn, sự chăm chỉ, bền bỉ, cái đó là người nam chịu thua. Mà nếu người nam mà có cái chuyện mà chăm chỉ li ti á, từng ly từng tí, thì người nam đó cũng khó xài được lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Cái thứ hai nữa là lòng thương, cái tình yêu của người nữ đó lớn lắm, nên ta mới gọi là như biển Thái Bình, tình thương người mẹ đó, mà người nam không có được đâu. Cho nên đôi lúc mà mình phải hãnh diện rằng mình làm thân phận nữ, bởi vì mình mang tình thương cho cuộc đời, mình sanh ra những bậc vĩ nhân, mình gọi là đào tạo ra những con người có ý nghĩa cho cuộc sống. Còn nếu không có người nữ thì ai tạo ra? Chắc chắn rằng là người nam không thể mang bầu được. Quý vị có thể xem bộ phim là khi người nam mang bầu, bộ phim đó là giả tưởng thôi, không có thiệt đâu. Ngoài trừ đó, quý vị phải qua bên Thái Lan thay đổi giới tính, giải phẫu đàng hoàng, qua Bangkok hay là Pattaya đó, thì quý vị có thể là thay đổi, thì lúc đó mình có thể mang thai sanh ra gì đó. Nhưng mà nếu như tính tình quý vị không thay đổi đó, thì sanh ra người nam sẽ rơi vào tình trạng là bế đê, tức là mình muốn thân nam nhưng mà tánh tình là người nữ. Do đó trong trường hợp đó, nhà Phật nói là cái nghiệp cảm đó rất là xấu, bởi vì không thỏa mãn vấn đề tính dục được, mang một thân phận người nam nhưng mà lại thương những người nam. Rồi có người là mang thân phận một người nữ lại thương những người nữ. Cho nên theo nhà Phật đừng bao giờ mặc cảm. Chúng ta có thể tận dụng hết tất cả những cái điều kiện và lợi thế giới tính cho phép chúng ta có. Rồi cái phong trào bình đẳng phương Tây đó, nó là một trong những điểm son trong thế kỷ thứ 17 cho đến 20, đi ngược lại với truyền thống mà cách đây nhiều thế kỷ Đức Phật đã chủ trương. Nhưng mà phụ nữ phương Tây đã đi quá mức. Từ cái chủ nghĩa bình đẳng, họ mong muốn rằng họ được đồng đẳng với những người nam. Cho nên là người nữ cũng trở thành là lực sĩ đô giặc. rồi đánh võ đài này nọ, mất hết tất cả những đức tính cao thượng, đẹp đẽ, dịu dàng mà người nữ có. Do đó đó, chúng ta phải hiểu rằng cái bình đẳng không nhất thiết là chúng ta phải làm hết tất cả những thứ người nam làm, mà quan trọng nhất theo nhà Phật là đạo đức và tuệ giác, giá trị của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc đời, cái hạnh phúc, cái niềm vui. Nếu như những người nam làm được thì chúng ta phải làm được, đừng bao giờ mặc cảm và tự ti. Chỉ từng đó thôi, chứ đừng mong rằng là mình ngang bằng với những người nam về các phương diện, nhất là thể lực, chúng ta sẽ sai lầm. Bởi vì cái cấu trúc sinh học vật lý của nữ và nam khác nhau. Rồi cái bán cầu não trái và phải của người nam á, nặng về vật lý, nhiều về vật lý, nhiều về lý trí hơn là người nữ nặng về cảm tính. Chúng ta phải thừa nhận cái cấu trúc gọi là sinh học đó. Để gì? Để chúng ta đừng có vượt quá mức tư và đẳng, trở thành sự đồng đẳng về thân hình là chúng ta bị sai lầm.